Việt Nam. Trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 45, giảng giải kinh Vô Lượng Thọ. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng ngày 7/6/2021 tại tỉnh Thất Liên Hoa, chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu bộ kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem trong kinh văn Đức Phật dạy như thế này. Nguyện thứ 43, khi con được thành Phật, có các chúng Bồ Tát ở trong các cõi nước nghe danh hiệu của con, sau khi xả báo thân muốn chuyển sinh làm người, được tướng hảo trang nghiêm, thường vào nhà tôn quý, trong tâm thường thanh tịnh, chí mong cầu đạo lớn. Nếu không được như vậy, không tùy tâm sở nguyện, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Qua đại nguyện thứ 43 này, chúng ta thấy Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu, Ngài phát nguyện rằng sau khi Ngài tu hành thành Phật, nếu có chúng Bồ Tát ở trong các cõi nước mà nghe thấy danh hiệu của Ngài, thì sau khi xả bỏ báo thân muốn chuyển sinh làm người, thì đều được là tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ, và thường được sinh vào nhà tôn quý, trong tâm thường thanh tịnh, chí thì luôn mong cầu đạo lớn. Ở đây á, nếu quý Phật tử nào chúng ta đã từng đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy là có hai vị Bồ Tát thường hay đi với nhau, gần gũi nhau, và cùng thường hay chuyển sinh với nhau để giáo hóa độ sinh. Đó chính là hai vị Đại Bồ Tát Dược Vương và Dược Thượng. Trong kinh Pháp Hoa chúng ta thấy rằng hai vị Bồ Tát này muốn gần gũi và cúng dường Đức Phật, và đặc biệt là muốn hóa độ cho vua cha của mình và các vị ở trong hoàng tộc, cũng như là các đại thần và nhân dân trong đất nước. Cho nên hai vị Bồ Tát này phát nguyện là chuyển sinh vào trong cung vua, được thọ cái thân rất là đẹp đẽ trang nghiêm. Chúng ta biết là sinh vào làm thái tử thì đương nhiên là gì ạ? Là sinh vào nhà tôn quý còn gì nữa. Được sinh làm quan vua đương nhiên là nhà tôn quý còn gì nữa. Nên chúng ta thấy Tuy được sinh vào làm con vua, nhưng tâm của hai vị Bồ Tát Dược Vương và Dược Thượng đó thường là thanh tịnh, chỉ nghĩ tới đạo pháp, chỉ nghĩ tới con đường giác ngộ và giải thoát để phổ độ chúng sinh, chứ không nghĩ tới cái sự đam mê hưởng lạc, những dục lạc cõi thế gian, chẳng làm cho các ngài bị đắm nhiễm một chút nào. Cho nên điều chúng ta thấy, dẫu cho sinh vào nhà tôn quý nhưng mà tâm thường thanh tịnh, chẳng bị đam mê vậy. Đây là những vị Bồ Tát đã từng thân cận cúng dường hằng hà va số, hằng hà sa số các đức Phật ở đời quá khứ rồi. Cho nên các ngài mới có được cái công đức, phúc báo, trí tuệ, thần thông vô lượng như vậy. Tuy nhiên chúng ta thấy ngược lại với cái tâm thường thanh tịnh của hai vị đại Bồ Tát ấy, đó là vua cha. Vua cha thì vì tin theo Bà La Môn giáo cho nên không có tin theo Phật. May mắn là được người mẹ Tịnh Đức, người mẹ tên là Tịnh Đức, lại rất là cung kính Phật pháp, cung kính Tam Bảo. Cho nên nói với hai con của mình rằng các con nên dùng phương tiện thi triển thần thông, tức là triển khai dùng thần thông để mà hóa độ cho vua cha, độ cho cha của các con. Và hai vị Bồ Tát liền là nghe theo lời mẹ và bay lên trên hư không, cách đất bằng 7 cây đa la, đi trên hư không như đi trên đất. Rồi ở trên hư không lại tự nhiên biến mất, hoặc là bất chợt lại hiện ra to lớn đầy cả hư không. Rồi dưới mình hiện ra nước, trên mình hiện ra lửa, và dưới mình hiện ra lửa, trên mình hiện ra nước, ra nước. Đang to lại biến nhỏ, đang nhỏ lại hóa to, vân vân. Hiện thần biến tướng như thế khiến cho vua cha Diệu ở Trang Nghiêm thấy như vậy là rất là hoan hỉ, và hỏi rằng các con học đạo với ai mà có được cái thần thông tự tại như thế, có được cái công đức lớn lao như thế. Và hai người con nói với vua cha rằng Đức Thế Tôn đang thuyết pháp giáo hóa độ sinh ở ngoài thành ấy, ở ngoài thành kia là thầy của các con là đệ tử của Đức Phật. Và nghe nói như vậy thì vua cha cũng ngay lập tức phát khởi được tín tâm mà nghĩ rằng con của ta học với Phật được cái thần thông công đức rộng lớn như thế, thì nay ta cũng nên đi đến đó để học với Phật xem như thế nào. Cho nên gọi các con và bảo rằng các con nhờ được gặp Phật và học với Phật mà được thần thông công đức lớn lao như thế, cho nên nay thì cha cũng muốn đến gặp Phật để học Phật, là xin phiền là các con đưa cha đến đó, cha con chúng ta cùng nhau đến đó. Hai vị Bồ Tát nghe thấy như vậy rất là hoan hỉ, liền từ trên hư không bước xuống và cùng với vua cha và mẫu hậu cùng với quyến thuộc đi đến nơi tinh xá Đức Phật đang cư trú để thuyết pháp gia hóa độ sinh ở đó. Và chúng ta biết rằng đấy, muốn hóa độ chúng sinh thì các Bồ Tát phải dẫn thân đi vào đời, chứ không thể nào mà Bồ Tát cứ ngồi đấy mà chờ chúng sinh đến thì tôi độ, chúng sinh không đến thì tôi thôi. Ai đến chùa thì tôi độ, không đến thì tôi thôi. Thế thì khó lắm các quý vị, bao giờ cho độ hết những chúng sinh khổ, không biết bao giờ cho độ hết những chúng sinh khổ các quý vị. Ví dụ nghe như thầy ở đây, thầy bảo là đấy, ai cần Phật thì đến chùa mà an oán, ai cần thầy thì đến chùa mà gặp. Chứ tôi không đi đâu, tôi không gặp, tôi không đi gặp ai ở ngoài cái chùa này cả, vân 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 vân. Như thế cũng không được. Có những lúc thầy cũng phải đi gặp họ. Ví dụ như công việc Phật sự, công việc Tam Bảo, thầy không đến, thầy không đi thì công việc ấy khó mà có thể thành tựu được. Cho nên bắt buộc thầy phải đến, thầy phải đi, phải đến với gì? Đến với họ để trao đổi các công việc thì mới thành tựu được. Chứ không phải là việc gì cũng họ cũng phải đến chùa gặp chúng ta đâu. Có nhiều việc đích thân thầy phải đi, phải làm việc, phải đàm phán, phải có lời với gì? Với họ thì họ mới hoan hỉ, họ mới đồng ý, họ mới giúp đỡ, họ mới tạo điều kiện cho. Đó. Thì bắt buộc là gì? Thầy phải đi, không đi không được. Chứ thầy nói là tôi là người xuất gia tu hành rồi, tôi chẳng cần gì nữa, tôi chẳng cần phải đi, chẳng cần phải đến với ai cả, ai cần tôi thì đến, ai cần chùa, nhà chùa thì đến, nhà chùa không cần ai. Như thế là chúng ta tu hành cực đoan, cũng không thể phổ độ chúng sinh được. Cái này là sự thật các quý vị, cái này là sự thật. Cho nên ở cái thời mạt pháp này chúng ta thấy độ chúng sinh là còn càng khó hơn thời chư Phật Bồ Tát chính pháp ngày xưa. Đó. Vì vậy mà chúng ta phải dùng rất nhiều phương tiện mới có thể độ sinh được. Đấy, ví dụ chẳng hạn, tôi lấy ví dụ như bà con dân tộc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biên cương của Tổ quốc và hải đảo chẳng hạn. Đó. Nếu chúng ta bảo bà con đi đến chùa để tham gia nghe pháp, để tụng kinh, để dự khóa tu vân vân chẳng hạn thì còn lâu. Chúng ta ngồi đấy mà xem bộ phim mà hãy đợi đấy. Đúng không? Chúng ta có ai xem bộ phim hãy đợi đấy chưa? Đợi đấy thì không biết bao giờ thì cho họ đến. Cho nên chúng ta phải tìm rất nhiều phương tiện, nhiều biện pháp. Ví dụ như chúng ta gì? Đi làm từ thiện, chúng ta đến với họ, gần gũi họ, trao cho họ một chút cái phần quà, cái tấm lòng yêu thương, tỏ cái sự thịnh tình thân thiết giữa ta và gì, và bà con nhân dân ở vùng sâu vùng xa, biên cương của Tổ quốc và hải đảo vân vân. Chúng ta đến một lần có thể gì? Chưa lấy được niềm tin của họ, nhưng chúng ta đến một vài lần tiếp theo nữa, đến là nhiều lần tiếp theo, chúng ta gửi trao những cái phần quà yêu thương, thắm tình đạo vị, dần dần cảm hóa được họ. Và thậm chí có khi trước đây họ chả biết Phật pháp là gì, họ không tin Phật pháp có thể cứu độ được chúng sinh, nhưng bây giờ họ gì? Họ lại tin được Phật pháp. Và thậm chí là họ tu theo Phật pháp. Đó, chúng ta thấy nếu chúng ta chỉ ngồi một chỗ mà độ chúng sinh thì khó lòng mà tận độ chúng sinh được, chắc chắn không bao giờ độ được. Cho nên chúng ta phải dùng nhiều phương tiện. Chư Phật Bồ Tát cũng vậy, các ngài nếu mà chỉ an trú ở trong gì cõi tịch tĩnh vô dư niết bàn thì tất cả những chúng sinh đau khổ như chúng ta thực sự khó có thể được độ thoát vậy. May mắn cho tất cả chúng ta, chư Phật Bồ Tát luôn luôn thương tất cả chúng sinh như người mẹ thương con đỏ. Cho nên các ngài mặc dù đã chứng được cái quả vị niết bàn tịch tĩnh rồi, như là ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài Văn Thù Sư Huệ Bồ Tát, ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, vân vân và vân vân, các ngài đều đã thành Phật từ vô thủy kiếp rồi. Nhưng vì muốn hóa độ chúng sinh, sau khi nhập niết bàn rồi á, các ngài không an trụ ở trong gì, trong vô trụ xứ niết bàn, không an trụ ở trong thanh tịnh tịch tĩnh niết bàn, mà các ngài lại phát nguyện dùng các hóa thân phân thân đi khắp mười phương thế giới, nơi đâu có chúng sinh khổ thì nơi ấy có hóa thân của các ngài thì hiện ra để giáo hóa, để độ sinh. Và chúng ta thấy bằng chứng cụ thể là trong kinh Bi Hoa có nói rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là ngài thì hiện thôi, còn thực sự ngài đã thành Phật nhiều đời nhiều kiếp về trước rồi, vô thủy kiếp về trước ngài đã thành Phật. Thành Phật còn trước cả Đức Phật A Di Đà, trước cả Đức Phật Thích Ca rồi. Ngài được gọi là Đức Phật quá khứ rồi, Đức Quán Âm Như Lai. Ngài được gọi là Đức Quán Âm Như Lai. Ngài đã nhập Niết Bàn rồi, nhưng vì cái tâm bi thương xót nhìn tất cả chúng sinh như người mẹ nhìn và thương yêu đứa con đỏ, cho nên ngài không một ngày an nhàn thanh tịnh tịch tĩnh để trụ ở trong cảnh giới niết bàn của chư Phật, mà ngài lại thị hiện một hóa thân về Tây Phương Cực Lạc thế giới làm vị đại đệ tử thị giả ở bên, đứng hầu thị giả ở bên này, ở bên tay trái của Đức Phật A Di Đà, bên tay phải là Bồ Tát Đại Thế Chí, bên tay trái là Bồ Tát Quán Thế Âm, và ngài lấy hiệu là pháp hiệu là pháp danh là Quán Thế Âm Bồ Tát. Vô thủy kiếp trước ngài thành Phật gọi là Đức Quán Âm Như Lai, nhưng bây giờ thì nhập Niết Bàn rồi, ngài thì hiện ra cái hóa thân để trước hết là để hộ trì giáo pháp Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thứ hai nữa là để phân thân vô số biến khắp mười phương để tận độ chúng sinh. Chúng sinh nào có duyên với Tam Bảo, có duyên với Phật pháp, thực hành theo lời Phật dạy, đó là bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật trì chú, phát nguyện để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, cầu sớm thoát ly sinh tử chúng khổ, cầu sớm chứng đắc thánh quả, đạt đạo giải thoát để phổ độ chúng sinh, thì ngài liền là giúp đỡ cho. Cứu độ cho. Cho nên trong phẩm Phổ Môn 25 cái Diệu Pháp Liên Hoa nói này, nếu có chúng sinh đau khổ chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, liền được ngài quán xét âm thanh của những tiếng kêu cầu của những chúng sinh đau khổ ấy, mà dùng các phương tiện hiện ra trước mắt để độ cho người đó sớm được thoát khổ, thoát khỏi những tai nạn, vân vân. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy xét về xa xưa thì có chư vị Bồ Tát các ngài thị hiện vào trong các cõi uế độ ác trược để tùy duyên tùy nguyện để giáo hóa dẫn dắt cho chúng sinh. Các ngài thường hay sinh vào trong nhà tôn quý để làm gì? Nhà tôn quý tức là gia đình mình nói bây giờ là những nhà có thế lực, giàu có của cải, có thế lực lớn, ví dụ như vua chúa, quan lại, đại gia vân vân đó, tuy sinh vào những nơi giàu có sang trọng, vinh hoa phú quý như vậy, nhưng mà không đắm nhiễm bởi vinh hoa phú quý, không bị đắm nhiễm bởi tài sắc danh thực thùy, sắc thanh hương vị xúc pháp, mà các ngài trong tâm luôn luôn là thanh tịnh, thường nghĩ tới chí mong cầu đạo lớn. Ở Việt Nam chúng ta thấy ai các quý vị không? Các vị thấy ai không? Đó chính là vị vua đầu tiên của nhà Trần. Đó chính là Đức vua Trần Thái Tông. Chúng ta biết Đức vua Trần Thái Tông tuy làm vua, nhưng mà ngài nhận thấy cái nhân tình thế thái, vợ của mình chẳng được chung sống cùng vợ hạnh phúc, mà bị Thái sư Trần Thủ Độ ép lấy vợ của anh họ. Cho nên là Đức vua Trần Thái Tông ngài thấy cái cảnh đó, ngài chán, ngài vượt thành, trốn khỏi kinh thành Thăng Long, ngài xuống núi Yên Tử để tu. Nhưng cũng không may đó là cho ngài không thể hiện, không thực hiện được cái chí nguyện xuất gia tu hành thành Phật một đời của mình, như cháu là vị vua thứ ba trong nhà Trần, đó là Trần Nhân Tông. Cho nên bị Trần Thủ Độ đem quan quân xuống tận núi Yên Tử để mời ngài về, nói là mời những thực sự là gì, là ép ngài về. Và cuối cùng thì ngài phải gạt nước mắt ra về. Về làm vua thì chúng ta thấy tuy làm vua sống trên nhung lụa, cung son điện ngọc, quyền quý cao sang, muôn triệu người mong muốn mà chẳng được. Nhưng mà ngài được rồi thì lại chẳng tham đắm vào nó. Cho nên tuy làm vua nhưng mà thường trai giới trong những ngày trai giới Phật dạy ở trong kinh, thường là giữ gìn năm giới của Phật tử tại gia và 10 điều thiện nghiệp của Phật tử tại gia. Ngài không chỉ làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của một vị vua, mà ngài lại còn gì? Chăm chỉ học hành, tinh thông tam giáo Phật, Lão và Nho. Nho giáo ngài cũng giỏi, Lão giáo ngài cũng gì? Cũng giỏi. Và Phật giáo thì là càng tinh thông. Mỗi một ngày, ngài ngoài việc triều chính, lo việc quốc sự ra, còn dành ra 6 thời tu tập. Cho nên ngài có soạn được cái bộ này, Lục Thời Sám Sự Khoa Nghi. Tức là soạn ra cái nghi thức, nghi lễ tu hành một ngày 6 thời. Các quý vị, đúng là các vị Bồ Tát thì hiện đi vào đời để độ sinh. Và chúng ta thấy nếu mà không có Đức vua Trần ở Thái Tông thì đất nước chúng ta đã trở thành nô lệ của quân giặc ở Nguyên Mông á, lần là thứ nhất tràn vào để đánh chiếm đất nước Việt Nam á, chúng ta rồi. Ngày xưa khi đó chúng ta gọi là đất nước Đại Việt. Nếu không có Đức vua Trần Thái Tông, đất nước chúng ta đã làm nô lệ của quân giặc ở Nguyên Mông. Chúng ta thấy thắng giặc rồi, ngài vẫn duy trì phương pháp tu tập. Một thời gian sau, củng cố việc triều chính xong, bàn giao ngai vàng lại cho con là vua Trần Thánh Tông. Rồi ngài chuyên tâm nghiên cứu Phật học, lên làm Thái Thượng Hoàng và chuyên tâm nghiên cứu Phật học. Và trước khi ngài xả bỏ báo thân, ngài biết trước các ngày giờ và tự do tự tại ra đi. Đọc lịch sử của ngài chúng ta thấy là thực sự là một vị vua hiền, vừa hiền vừa tài, vừa đức độ, vừa là uy phong lẫm liệt vậy. Ra xa trường đánh giặc thì uy phong lẫm liệt, đối xử với dân thì nhân đức hiền từ. Khi học Phật thì khiêm mình cung kính. Chúng ta thấy quả thật là một vị vua anh minh, tài đức vẹn toàn, cả thế học cũng như xuất thế gian Phật Pháp học vậy. Cũng như học đạo xuất thế gian, đó là học Phật Pháp vậy. Đó. Và đặc biệt chúng ta thấy này, đến cháu nội của ngài, đó chính là vị vua thứ ba triều đại nhà Trần. Đó chính là Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông, là con trai của vị vua thứ hai nhà Trần, đó là con vua Trần Thánh Tông. Đó, chúng ta thấy Phật Hoàng Trần Nhân Tông hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Sau đó thì cũng lên làm Thái Thượng Hoàng. Và xuất gia tu hành khổ hạnh ở trên núi Yên Tử. Sau mấy năm khổ hạnh thành Phật. Chúng ta có thể gọi là ngài thành Phật cũng được, vì ngài chính là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Đức Phật của Việt Nam chúng ta. Phật Hoàng tức là vị vua Phật, vị vua xuất gia thành Phật của Việt Nam của chúng ta. Đó. Chúng ta thấy đấy, các vị Bồ Tát, các ngài đi vào đời giáo hóa độ sinh thường là gì ạ? Thì hiện thân tướng được trang nghiêm đẹp đẽ, mình gọi là tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ, và thường sinh vào nhà tôn quý. Tuy thân tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ sinh vào nhà tôn quý, nhưng chẳng bị gì, chẳng bị ngũ dục lục trần nó lôi cuốn, mà thường nghĩ tới gì, thường nghĩ tới ý chí mong cầu đạo lớn, tâm thường thanh tịnh và nghĩ tới cái chí cầu đạo lớn vậy. Đó. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta bây giờ mà được vinh hoa phú quý một chút thì chẳng mấy người nghĩ tới đạo nữa các quý vị. Chúng ta thấy đại đa số những con nhà giàu, công tử bột bây giờ mà có mấy người nghĩ tới đạo nữa đâu, ít lắm. Con các ông to bà lớn, đại gia bây giờ 10 người thì phải 7-8 người không biết gì về đạo. Trong 7-8 đứa con của ông to bà lớn á, đại gia bây giờ á, thì hỏng mất á, 5-6 vậy. Các quý vị không tin cứ xem mà xem. Vì sao mà hỏng? Vì cái sức hút cám dỗ của đồng tiền. Vì cha mẹ nuông chiều con một cách là quá mức. Hoặc là mãi làm ăn, mãi công tác, mãi kiếm tiền, không để ý tới con cái lúc nó còn nhỏ, để uốn nắn, để dạy bảo. Mà cứ để cho gì? Mấy bà vú, mấy bà, mình ngày xưa gọi là bà vú, bây giờ gọi là gì? Ô xin hả? Đấy. Mấy bà ô xin hay là mấy người giúp việc ấy, để trông nom, giúp đỡ bảo ban cho. Còn là cha mẹ thì công việc tối ngày, cho nên không có thời gian để chăm sóc bảo ban con cái. Cứ nghĩ rằng mình cho con một đống tài sản, bao nhiêu tiền của như thế này là quý rồi, cho nên là không để ý tới nó. Vì vậy mà lớn lên trưởng thành một chút á, nó ăn chơi trác táng, nó phá phách vô cùng, các quý vị. Cho nên đây quả thật là một trong những cái nỗi đau của người làm cha làm mẹ, có chức quyền, có địa vị, có tiền tài của cải, giàu sang phú quý, mà không dạy bảo được con cái vậy. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ nhiều lắm, rất nhiều các quý vị. Cho nên chúng ta thấy rằng, đấy, sinh vào nhà tôn quý, không phải là ai tâm cũng được thanh tịnh, ai cũng có chí cầu đạo lớn đâu các quý vị ạ. Mà đại đa số này là đắm chìm vào trong gì ạ? Trong tiền tài của cải, danh vọng, qua những cuộc chơi bời, ăn uống nhậu nhẹt, đàn đúm, thâu đêm suốt sáng ấy. Chúng ta thấy thực sự là đáng sợ vậy, đáng báo động với tuổi trẻ không có cái lập trường, không có cái định hướng cho cái bước đi lâu dài vững vàng về sau của mình, khi không còn cha mẹ người thân ở bên cạnh để che chở cho mình nữa vậy. Đó. Cái điều này chúng ta thấy rất rõ. Thấy rất rõ ở sao? Đó là một số các đại gia thời bố, thì thời bố thời mẹ còn á, thì công ty làm ăn á, phát triển, bố mẹ già yếu để lại cho con một cái con cái phá phách hết, thậm chí là khuynh gia bại sản, bán sạch những gì mà cha mẹ để lại cho, còn không đủ để trả nợ. Chúng ta thấy đấy, đấy, đấy chính là còn trẻ không học, lớn lên á, lấy gì để mà giữ gìn lại gia tài của cải của ông bà tổ tiên cha mẹ để lại. Rồi kể cả những người làm chính trị bây giờ cũng vậy, những người tu hành chúng ta bây giờ cũng thế các quý vị, có hết. Chúng ta thấy những tầng lớp làm chính trị ngày xưa, các cụ nói nôm na là mấy chục năm trước, 20-30 năm trước, chúng ta thấy các cụ lãnh đạo cái thời đó họ khác bây giờ nhiều lắm. Mà đặc biệt là so với những các vị lãnh đạo trẻ trẻ khoảng độ tầm 30-40 tuổi bây giờ, khác nhiều lắm các quý vị. Tưởng rằng tuổi trẻ tài cao, học rộng và biết nhiều, nhưng tài cao học rộng biết nhiều chưa thấy đâu, chỉ thấy là phần lớn là hống hách, xa dân và coi á cái ghế ngồi của mình á là một cái gì đó nó thiêng liêng nhất, nó quý trọng nhất, rồi tranh giành lẫn nhau. Đấy là cái sự suy đồi, suy thoái về đạo đức, về phẩm chất cách mạng của người đầy tớ nhân dân vậy. Đấy là nói về người làm chính trị. Tất nhiên không phải tất cả, nhưng chúng ta thấy các cụ lớp già ngày xưa và lớp trung trung tầm 50-60, bây giờ tầm 60 trở lên, các cụ phần lớn là còn giữ được cái, đại đa số giữ được cái phong thái của người cán bộ cách mạng vì dân, vì nước. Nhưng lớp trẻ khoảng 40 trở xuống bây giờ chúng ta thấy, đặc biệt là khoảng độ tầm 25-30 mới tốt nghiệp xong các trường đại học, ra đi làm được vài năm công chức nhà nước, đặc biệt đi xuống các xã phường, chúng ta thấy đi vào các phòng ban các xã phường hống hách kinh khủng luôn. Có khi gặp những cái người lớn tuổi làm bí thư chủ tịch, những người đứng tuổi như thế thì họ lại rất là nền nã. Nhưng gặp mấy cái ông trưởng phó phòng, mấy cái ông ở các ban bệ nhỏ nhỏ ban dưới, hống hách vô cùng, quát nạt dân chúng. Điều này tôi nói là gì? Là sự thật. Các quý vị cứ đi một vài vòng mà xem, gặp ngay. Quát tháo, người dân như quát tháo á, như bố mẹ quát tháo con hư ở nhà vậy. Khổ lắm. Đấy, chúng ta thấy xã hội bây giờ tuổi trẻ tài cao đức độ chưa thấy đâu, mà đại đa số lại thấy hống hách. Vì sao? Vì bố mẹ nó khá nhiều những đứa như thế, bố mẹ nó bỏ tiền ra để mua chức mua quyền cho nó, chạy chức chạy quyền cho nó. Khổ lắm. Đấy là nói ở ngoài đời. Còn ở trong đạo bây giờ chúng ta cũng như thế thôi, cũng nhiều trường hợp như thế lắm. Sư phụ làm, mình cứ nói là sư phụ làm công tác to, có cái chức, có cái địa vị to trong giáo hội, thì đệ tử cũng phải có một cái chỗ nào đó. Mặc dù là chả biết cái gì, giới phẩm đạo hạnh coi như gần như bằng con số 0, nhưng mà đường đường vẫn gì, vẫn là lãnh đạo, thậm chí là lãnh đạo cả trung ở trên trung ương giáo hội, thì lãnh đạo cả ở tỉnh thành, ban trị sự các tỉnh thành, ban trị sự các quận huyện thị, vân vân. Cái này thực sự cũng thấy là đau lòng. Cho nên chúng ta thấy ở cái thời mạt pháp này, nếu mà chúng ta không khéo, chỉ cần có một chút cái quyền lực một cái là chúng ta thay đổi ngay, có một chút địa vị một cái là chúng ta đánh mất đi cái tâm tu ngay, đánh mất đi cái đạo hạnh, cái nhân phẩm của một con người ngay, của một người tu ngay. Đó, không đơn giản một chút nào các quý vị. Cho nên ở đây trong nguyện thứ 43 này, Đức Phật A Di Đà ngài nói gì? Nếu có chúng Bồ Tát nào ở khắp trong 10 phương thế giới nghe thấy danh hiệu của ngài, tới khi xả bỏ báo thân muốn chuyển sinh làm người, thì đều được tướng hảo trang nghiêm và được sinh vào dòng dõi vào nhà tôn quý, và trong tâm luôn luôn thường thanh tịnh và có chí mong cầu đạo lớn. Đó, chúng ta thấy chúng ta bây giờ tâm thanh tịnh không, có chí mong cầu đạo lớn không, hay là luôn đắm chìm ở trong bia rượu thịt cá, đắm chìm ở trong tiền tài vật chất, đắm chìm ở trong tài sắc danh thực thùy. Chúng ta thấy đó, cho nên nếu chúng ta thấy chúng ta chưa tự chủ được, chưa làm chủ được khi đứng trước những quyền lực trong tay, chưa làm chủ được với tiền tài danh vọng, thì một con đường tốt nhất để cho chúng ta không bị tổn phúc, không bị đọa lạc vào trong tam đồ ác đạo lâu dài về sau, đó chính là con đường gì ạ? Nhất tâm niệm Phật, phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, để được thân cận, luôn luôn được gần gũi, được thị giả Đức Phật A Di Đà, Đức Quán Âm Thế Chí Thanh Tịnh Hải chúng Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, để trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thọ mệnh vô lượng, công đức thần thông vô cùng vô tận, chẳng thể tính đếm hết được vậy. Đó, cho nên qua cái đại nguyện thứ 43 này, chúng tôi mong rằng các Phật tử chúng ta hiểu được lời Phật dạy ở trong kinh điển, thấy rằng ở thế giới sa bạc đau khổ này, nhân mệnh vô thường này, chiến tranh tai nạn thiên tai bệnh tật, đặc biệt là giai đoạn này nhân loại chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều những nguy cơ, như chiến tranh, như là hỏa hoạn, như là sóng thần, lũ lụt, và đặc biệt là đại dịch đang hoành hành khắp các quốc gia trên thế giới như hiện nay. Cho nên chúng ta thấy rằng thế giới này, như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, tam giới vô an do như hỏa trạch, có nghĩa là gì? Ba cõi không yên giống như nhà lửa. Ba cõi ở đây là chỉ cho gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong dục giới thì có quái trời. Quái trời ở đây là gồm 6 quái trời. Quái dục giới là gồm 6 quái trời. Cao nhất là quái trời tha hóa tự tại thiên, quái thứ 6. Quái thứ 5 gọi là quái hóa lạc thiên. Quái thứ 4 gọi là quái đâu xuất đà thiên. Quái thứ 3 gọi là dạ ma thiên. Quái thứ 2 gọi là tam thập tam thiên, hay còn gọi là đao lợi thiên. Quái thứ nhất gọi là tứ thiên vương. Và đi xuống nữa một chút nữa là quái thần Atula. Và xuống nữa là gì? Là quái người của chúng ta. Chung sống với quái người nhưng phúc báo ít hơn, nghiệp chướng nặng hơn, đó chính là quái súc sinh bên cạnh chúng ta, nhưng mà ở trong thế giới vô hình, đó là quái ngạ quỷ. Và bên cạnh và phía dưới chúng ta, đó là quái địa ngục. Đây thuộc về những quái dục giới. Còn cõi sắc giới gồm 18 cõi trời, như trong kinh Địa Tạng chúng ta đọc tụng cũng thấy rồi. Và 4 cõi trời vô sắc giới, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ thiên. Đó là 4 cõi trời vô sắc giới. Đó. Cho nên chúng ta thấy 3 cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới này bao trùm cho tất cả các cõi sống này, hàm thức, các cõi hàm thức có thân tướng và không có thân tướng. Đó là những cõi hàm thức, hay là gọi những cõi hàm linh. Hàm linh, hàm thức đều như nhau cả, đều có nghĩa như nhau cả. Cho nên Đức Phật nói là 3 cõi ấy không yên. Có nghĩa là gì? Đức Phật nói là ba cõi này á, là cõi cao nhất là cõi trời phi tưởng xứ. Tuổi thọ lên đến 84,000 đại kiếp. Nhưng Đức Phật nói là khi hưởng hết á, thọ mạng ấy cũng bị đọa lạc xuống nhân gian, thậm chí xuống 3 đường ác như thường. Cho nên anh hưởng hết phúc báo, anh vẫn có thể bị rơi tọt từ cõi trời cao nhất xuống vào trong A Tỳ địa ngục ở những kiếp sau hoặc vô lượng kiếp sau như thường các quý vị. Đó. Cho nên Đức Phật mới nói 3 cõi không yên, giống như nhà lửa vậy. Nó phát cháy, phát hỏa và bốc cháy bất cứ lúc nào. Mà thế giới chúng ta, nó phát hỏa bốc cháy đó chính là gì? Là chiến tranh, là dịch bệnh, là thiên tai, hỏa hoạn, bão lũ, sóng thần, vân vân. Cho nên chúng ta thấy rằng đấy là không yên đấy, cuộc sống không yên đấy. Rồi bây giờ chúng ta thấy trên thế giới này, còn cái tai nạn gọi là khủng bố cao hơn, đó là chiến tranh, bạo loạn, vân vân. Chúng ta thấy có nhiều cái không yên lắm các quý vị. Đấy, đối với cõi Sa Bà, cõi người chúng ta không yên là như thế đấy. Rồi lại còn gì? Sinh tử vô thường, nay còn mai mất, chết đi rồi lại đầu thai sống một thời gian rồi lại già bệnh rồi lại chết đi, cứ như thế luân chuyển không biết bao giờ cho có điểm dừng vậy. Thế giới này lại như thế, trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới này vốn nó là như vậy. Cho nên Đức Phật từ bi thương xót mới khuyên răn dạy bảo chúng ta. Ngài nói ra pháp môn tịnh độ, sách tiến khuyên dạy chúng ta cố gắng tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Khi được vãng sinh rồi thì tất cả những nỗi khổ sinh già lão bệnh tử cầu và đắc ái biệt ly oán tăng hội và ngũ ấm xí tịnh nhân đến gì 84,000 nhân đến vô lượng vô biên những nỗi khổ ở thế gian này đều hết sạch. Vì tất cả các bậc thượng thiện nhân được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi thì không còn bất cứ một nỗi khổ nào nữa. Tiếng khổ còn không có, huống chi là có chúng sinh khổ ư? Đấy, trong kinh A Di Đà Đức Phật bảo với tôn giả Xá Lợi Phất như thế. Đó. Cho nên đây là học Phật á, chúng ta phải hiểu được á, cái bản ý của Đức Phật thì chúng ta mới tu tập mới được lợi ích an lạc. Bằng không chúng ta cho dù có là người xuất gia thọ giới pháp của Phật mặc cả ca sa của Phật, đầu đầu tóc á, cạo bỏ râu tóc á, đắp ca sa pháp phục ở trên thân, bên ngoài á, nhìn là giống đệ tử Phật nhưng bên trong thực sự là không phải vậy. Nếu như chúng ta thì không dụng tâm thanh tịnh, không có chí cầu đạo lớn như trong đại nguyện thứ 43 này Đức Phật dạy. Thời buổi này, xin thưa các quý vị, nghèo đói khổ sở túng thiếu thì còn dễ giữ tâm đạo, tâm đức, tâm đạo. Vinh hoa phú quý rồi thì khó có thể giữ được nữa vậy. Cho nên trong cuộc sống này, Đức Phật dạy chúng ta là phải biết thiểu dục chi túc. Đối với bản thân phải biết thiểu dục chi túc. Đối với chúng sinh thì phải biết từ bi quảng đại, yêu thương chia sẻ. Đấy, đối với bản thân thì phải nghiêm khắc, đừng có để cho nó gì, cho nó bị lôi cuốn vào cái vòng xoáy của tài sắc danh thực thủy sắc thanh hương vị xúc pháp. Còn đối với chúng sinh, đối với mọi người thì phải từ bi, yêu thương, bình đẳng và giúp đỡ, cứu độ họ. Đấy, đấy là việc mà chư Phật Bồ Tát đã làm, chư Phật Bồ Tát đang làm, và chư Phật Bồ Tát vị lai sẽ phải làm vậy. Và chúng ta muốn thành Phật thì bây giờ cũng phải bắt đầu học và làm ngay từ bây giờ vậy. Đó. Ở thế giới này tu khó, chúng ta không lo, vì còn có một chỗ tu dễ hơn, đó chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới cho chúng ta đi về. Vậy tại sao mà chúng ta không mong cầu đi về đó, mà cứ bo bo ở lại thế giới này, tham chấp làm gì cho nó khổ? Cho nên qua đại nguyện thứ 43 này, mong rằng các Phật tử chúng ta cũng liễu ngộ, cũng giác ngộ được một điều gì đó về thế gian vô thường, mạng người mau chóng, nay còn mai mất, chẳng biết chúng ta thọ được bao nhiêu năm nữa vậy. Cho nên chi bằng còn sống ngày nào, còn khỏe ngày nào thì tu ngày đấy, làm thiện ngày đấy, niệm Phật ngày đấy, hồi hướng phát nguyện cầu sinh Tây Phương ngày đấy, đề phòng là bất cứ lúc nào chúng ta nghiệp đến, chúng ta xả bỏ báo thân này thì cũng có đều có chút vốn liếng để về Tây Phương rồi vậy. Đó. Mong rằng các Phật tử chúng ta khắc ghi lời này. Đây là những lời chân thành, những lời rất thật từ đáy lòng chúng tôi nói ra với các quý vị Phật tử chúng ta. Chúng ta học sang tiếp đại nguyện thứ 44. Đại nguyện thứ 44, khi con được thành Phật, có các chúng Bồ Tát ở trong các cõi nước nghe danh hiệu của con, được vui mừng khác lạ mà phát khởi tín tâm, thường tu hạnh Bồ Tát đầy đủ các công đức. Nếu không được như vậy, không tùy tâm sở nguyện, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Chúng ta thấy nguyện thứ 44 này, Phát Tạng Tỷ Khiêu, tức là tiền thân Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, ngài nguyện rằng nếu có các chúng Bồ Tát nào ở khắp các cõi nước mười phương nghe thấy danh hiệu của ngài, tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà đó, thì trong tâm được vui mừng khác lạ, tức là trong tâm được hoan hỷ một cách gì lạ thường đấy, được vui mừng hoan hỷ một cách lạ thường. Cái này chỉ có người tu chúng ta mới hiểu được. Có Phật tử đến hỏi thầy rằng, bạch thầy, từ khi con được nghe thầy giảng kinh Địa Tạng và con phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng theo sự chỉ dạy và hướng dẫn của thầy, con về con một ngày tụng hết một bộ kinh Địa Tạng ba thời cộng thêm niệm Phật, mỗi thời khóa như vậy niệm ít nhất cũng phải chục tràng trở lên, mỗi tràng là 108 câu Phật hiệu, 10 tràng tức là 1080 câu Phật hiệu trở lên trong một thời khóa tụng kinh như vậy. Và Phật tử ấy nói với tôi rằng trong một thời gian qua, mấy tháng nay, mọi việc ở trong gia đình chúng con thấy rất là hoan hỷ. Mọi việc đâu vào đấy, vợ chồng, con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại, tất cả đều tốt đẹp cả. Và đặc biệt đó, trong một thời gian gần đây, trong tâm con mỗi khi con lên đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, con thấy hoan hỷ vô cùng, không thể diễn tả bằng lời nói được thầy ạ. Con vui, vui lắm ấy. Vui mà không thể diễn tả được cái sự vui mừng của con như thế nào để cho thầy hiểu nữa. Tôi cười, tôi bảo, tôi biết, thầy biết. Thế bảo Phật tử với tròn mắt lên bảo là, ô thầy biết là con vui mừng thế nào á? Thầy bảo, thầy biết. Thầy mà còn không biết được điều đó, thì làm sao thầy có thể làm thầy để mà giáo hóa, để mà dạy bảo các Phật tử chúng ta được. Đây gọi là gì? Pháp lạc thanh tịnh. Do công đức tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, bố thí cúng dường ấn tống kinh sách để ban cho mọi người, ban cho đồng đạo, ban cho thiện nam tín nữ biết tới ánh sáng của Phật Pháp. Cho nên khi công đức sinh ra, trong tâm chúng ta thường là hoan hỷ, an lạc vô cùng, không thể dùng lời nói có thể diễn tả hết được, không thể dùng bút vở mà có thể gì viết chép, ghi chép hết được. Nó vui, cái vui của pháp lạc nó còn vui hơn gấp bội lần cái người gì, người đói được ăn no, người khát được uống nước, người lạnh được mặc ấm và người nóng được quạt mát. Các quý vị cứ tưởng tượng chúng ta đang ở ngoài trời nóng 38, 40, 45 độ mà được đi vào bóng râm, được đi vào nhà và ngồi trong điều hòa mát 15, 20 độ thì sướng vô cùng các quý vị. Nhưng cái sướng đó so với cái sự vui sướng của người tu tập á, công đức căn lành khai phát sinh ra, nó từ trong tâm nó phát ra cái sự hoan hỷ vui mừng này là không thể diễn nói bằng lời hết được. Rồi ví những người khát nước, khát khô, khát cháy cả cổ họng mà được gì ạ, được một ly nước đá hoặc là một cốc nước trà mà uống, ai thích uống nước nóng thì uống nước nóng, ai thích uống nước lạnh thì uống nước đá, nước lạnh thì vui sướng vô cùng. Nhưng cái vui sướng ấy so với cái sự vui mừng của chiêm nghiệm pháp lạc còn muôn phần không bằng một phần vậy các quý vị. Đó. Cho nên Phật tử hỏi thầy là thầy cũng biết á. Tôi cười, tôi bảo là biết. Đấy. Cho nên những người mà tu tập mà chiêm nghiệm được pháp lạc một phần nào đó thì chúng ta thấy là thấy trên nét mặt của họ lúc nào cũng hoan hỷ, cũng vui vẻ, cũng nhẹ nhàng, cũng thảnh thơi và được giải thoát. Cái sự giải thoát ở trong nội tâm nó hiện rõ lên trên nét mặt của họ. Ngược lại chúng ta thấy những người buồn phiền á, lo âu á, sợ sệt á, chúng ta thấy á, nét mặt của họ lúc nào cũng gì, cũng đăm chiêu, cũng cau có, đăm chiêu cho người á, suy nghĩ, cau có cho người á, hay á, cáu giận, tức giận. Và nhìn á, buồn rười rượi cho những người gì, cho những người á, đau khổ ở trong gì, ở trong á, lòng. À, chúng ta thấy hoan hỷ ngược lại với gì, với sự á, khổ đau và sân hận. Ở trong Phật giáo chúng ta gọi là hoan hỷ. Nhưng ở đây dịch cho tiếng Việt chúng ta thì là vui mừng. À, chúng ta thấy các vị Bồ Tát nghe thấy danh hiệu Đức Phật A-di-đà mà vui mừng khác lạ. Tức là vui lắm. Vui lắm các quý vị. Chúng tôi tuy chưa phải là Bồ Tát. Nhưng mà cách đây gần 30 năm. 27 năm, 28 năm gì đó. Khi chúng tôi lần đầu tiên được nhìn thấy tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, chúng tôi hoan hỷ vô cùng. Nhìn thấy tôn tượng của chư Phật và Bồ Tát mà trong lòng mình phát khởi cái tâm thành kính. Không thể diễn tả bằng lời được cái tâm thành kính của chúng tôi. Lần đầu tiên đi đến chùa lễ Phật, nhìn thấy tôn tượng của chư Phật Bồ Tát. Vui lắm các quý vị. Hoan hỷ lắm các quý vị, thành kính lắm các quý vị. Và vui hơn nữa là lần đầu tiên trong cuộc đời chúng tôi được cầm quyển Kinh Phật và Chúa Ba Chùa Hương. Và được đọc về lịch sử của Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương. Và chính vì nhân duyên đấy, đọc có một lần rưỡi thôi, đến đoạn Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương công chúa Diệu Thiện móc mắt chặt tay để lấy xương, lấy tủy, lấy máu để chữa bệnh cho cha. Chúng tôi cảm động quá, đặt quyển Kinh Phật Bà Chúa Ba xuống và chắp tay khấn nguyện với trời đất thần linh ra tiên nhà mình rằng đây mới là con đường mà con phát nguyện đi theo. Công chúa Diệu Thiện xuất gia thành Phật, thành Bồ Tát để báo ân cha mẹ, cứu độ chúng sinh. Nay con cũng xin phát nguyện là xuất gia để thành Phật, thành Bồ Tát để báo ân cha mẹ và cứu độ chúng sinh. Tất nhiên ngày đó là mình chưa biết là xuất gia nó khó, nó tu nó khó, cho nên là đọc thấy trong kinh nói rằng Diệu Thiện Bồ Tát xuất gia thành Phật, thành Bồ Tát để cứu độ cho vua cha và cứu độ chúng sinh, mình cũng phát nguyện học và muốn làm theo được như thế. Cho nên cũng phát nguyện như vậy. Cũng không thể nói là chúng tôi ngày đó phát nguyện ngông cuồng được, vì đã biết cái gì đâu mà nói là ngông cuồng. Vì chưa biết cái gì thì không thể nói ngông cuồng. Và cái lời phát nguyện của chúng tôi ngày đó là hoàn toàn xuất phát từ cái tâm là thành kính Tam Bảo, thành kính Phật Pháp, và muốn noi theo hạnh nguyện của chư Phật Bồ Tát để tu tập. Tuy nhiên sau này xuất gia tu tập rồi mới thấy gì, có trùng trùng vô lượng những chướng ngại chông gai ở trên đường tu. Nào là tham sân si, nào là tài sắc danh thực thùy, nào là sắc thanh hương vị xúc pháp. Ôi rồi những cái bẫy đó nó răng ra thực sự với các quý vị. Khó mấy người có thể vượt qua được vậy. Cho nên đã thời mạt pháp này, ở lại thế giới này, ngày nào chúng ta thì chúng ta khổ thêm ngày đó, ở lại năm nào chúng ta khổ thêm năm đó, ở lại kiếp nào chúng ta khổ thêm kiếp đó. chỉ có con đường cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Gần gũi thân cận chư Phật Bồ Tát, nương vào uy đức thần thông trí tuệ của các ngài để các ngài giúp đỡ cho, dạy bảo cho và sách tiến cho, động viên tác thành cho, thì chúng ta mới có cơ hội để vĩnh ly chư khổ, tốc chứng viên mãn quả vị vô thượng Bồ Đề để cứu độ chúng sinh như là chư Phật Bồ Tát các ngài đã làm, đang làm và sẽ làm vậy. Cho nên ở đây chúng ta sẽ nói đấy, các vị Bồ Tát nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà vui mừng khác lạ, rồi phát khởi tín tâm, thường tu hạnh Bồ Tát đầy đủ các công đức. Đấy, chúng ta thấy không? Đang nói là chúng tôi khi xưa nhìn thấy tôn tượng tranh ảnh của chư Phật Bồ Tát, nhìn thấy chân kinh của chư Phật Bồ Tát, trong lòng hết sức là cung kính và vui mừng. Vì vậy mà các vị biết chúng tôi đi lễ, lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi nhìn thấy và được đỉnh lễ và được nhìn thấy tôn tượng của chư Phật đó, đó là ngày 15 tháng Giêng. Tôi đi lễ thì đi lễ, bắt đầu đi lễ từ ngày mùng 9 tháng Giêng. Nhưng mà ngày lần đi lễ đầu tiên là đi lễ thánh. Lần đầu tiên là đi lễ thánh. À xin lỗi, lần đầu tiên là đi lễ Phật chứ. Đi lễ thánh nhưng mà cũng có thờ Phật. Lần đầu tiên là ngày mùng 9 là đi lễ thánh nhưng mà có thờ Phật. Tức là đi lễ đền mẫu ở dưới Đầm Đa. Đền mẫu ở dưới Đầm Đa, ở dưới như Lạc Thủy hay sao? Dưới Lạc Thủy, Hòa Bình. Đi lễ thánh. Thì ở trên đó cũng thấy họ thờ Phật. Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy tôn tượng chư Phật Bồ Tát là hoan hỷ lắm. Tuy là sợ, có khởi tâm sợ một chút. Cái sợ ở đây không phải là sợ như là gì, là sợ ma, sợ quỷ, mà sợ ở đây là sợ về gì? Sợ là bằng cái tâm là cung kính tột độ, cho nên là chỉ sợ là mình có lỗi một cái gì đó. Cho nên lễ ngày xong là đi là giật lùi đi, chứ không dám quay lưng lại để đi. Đấy, tôi nhớ là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tôn tượng của chư Phật Bồ Tát như vậy. Lễ xong một cái là giật lùi đi, không dám quay lưng vào tượng Phật đó để đi, mà đi giật lùi ra. Đó. Đi lễ dưới Chùa Tiên, dưới Lạc Thủy, Hòa Bình. Đấy. Tuy là nơi đó họ thờ thánh là chính, nhưng mà họ cũng có thờ mấy ban, họ cũng có thờ Phật. Nhưng mà chưa biết gì về Phật. Lễ nhìn thấy thôi, lễ thôi, nhưng trong tâm có cái sự thành kính và sợ. Sợ ở đây là sợ thành kính, chứ không phải là sợ sệt chứ sợ ma sợ quỷ. Cũng giải thích thêm chúng ta biết như vậy, chứ không phải cái gì là sợ là nó cũng giống như sợ ma sợ quỷ, sợ kẻ ác đâu. Sợ ở đây là sợ đối với gì, mình là người dưới, đối với người trên đối với bậc tôn quý cao thượng ở trên mà sinh tâm kính sợ vậy, nể sợ vậy. Và năm sáu hôm sau, đó là vào ngày 15 tháng Giêng, tức là từ ngày 9 tháng Giêng đến ngày 15 tháng Giêng cùng năm ấy, đi lễ ở cái đền Hữu Vĩnh ở Mỹ Đức Hà Tây, trên cái đường vào Chùa Hương, nhưng mà ở trên cái đường bờ sông ấy, cái đường đi từ Hà Nam lên, đường D ấy. Lễ ở đó xong về, và Phật tử đưa cho mượn cái quyển kinh Phật Bà Chùa Ba Chùa Hương và kinh Địa Mẫu Chân Kinh. Địa Mẫu Chân Kinh đọc 3 lần. Bởi vì ngày xưa chúng tôi ở nhà trước khi đi chùa là cũng thờ thánh. Thờ thánh. Và các thầy đi xem, các thầy bảo là căn cao số nặng phải ra trình đồng mở phủ thì mới khỏe mạnh, mới bình thường được. Đấy thì bà cụ nhà tôi cũng gọi là con ốm thì đi vái tứ phương, cho nên là cũng đi mời thầy về nhà thì cũng trình đồng mở phủ cho rồi. Đấy. Và thực sự là tâm linh nhiều cái không học mà tự biết. Khi chúng tôi chưa xuất gia, nhưng vấn đề tâm linh nhiều cái không học mà tự biết. Các quý vị thấy lạ, không học mà tự biết. Cũng có thể đây là gì? Do căn lành nhiều đời, nhiều kiếp trước, mình đã có thể đã là người tu hành rồi, cho nên bây giờ cái duyên nó đến, không học mà tự biết. Chưa bao giờ học về xem tay, xem tướng, xem số, nhưng tự nhiên gì? Người ta đến là mình cứ thế đọc ra vanh vách thôi. Xem đồng tiền cũng đọc ra vanh vách, rồi bẻ cành lá từ ngoài cửa vào đọc ra vanh vách, rồi nhìn bàn tay họ cũng đọc vanh vách, nhìn nét mặt họ đọc vanh vách, thậm chí còn gì, nhìn cả bàn chân họ mà đọc ra ra thế sự nghiệp vận hạn của họ vanh vách, mà cứ thấy là họ cúi lại lia lịa ra và ôi rồi thầy nói đúng quá, ôi rồi. Đấy. Đó là gì? Đó chính là nhân duyên. Ở đời trước, chúng tôi nghĩ là vậy. Nhân duyên ở đời trước, nó là một chút ấy, cái duyên tu ở đời trước ấy, nó hiện ra trong một giai đoạn, bối cảnh nhất định nào đó ở trong cuộc đời của chúng ta. Đó. Chúng tôi tuy chưa phải là Bồ Tát, nhưng mà khi nghe thấy danh hiệu chư Phật Bồ Tát đã khởi được cái tâm cung kính như vậy, và khi được đọc kinh sách Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương ngày tối ngày 15 tháng Giêng, thì đến ngày tối ngày 19 tháng Giêng vào lúc khoảng độ tầm 12 đến 1 giờ sáng, tầm 1 giờ sáng. Chúng tôi đọc sách đến tầm 1 giờ sáng. Đọc đến cái đoạn mà Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương ấy, công chúa Diệu Thiện ấy, móc mắt ra chặt tay ấy, lấy máu lấy xương lấy tủy để cứu cha, cảm động quá và đặt quyển kinh xuống và phát nguyện xuất gia luôn. Tức là gì? Có 4 ngày. Có 4 ngày ấy, được học giáo lý của Đức Phật mà phát nguyện xuất gia được ngay. Có 10 ngày nhìn thấy tôn tượng, hảo tướng của Phật Bồ Tát, tức là tôn tượng, là tranh ảnh, là tôn tượng của Phật. Ngày 9 tháng Giêng đi tu mà, đi lễ chùa, là cuộc đời tôi là đầu tiên đi chùa lễ Phật là ngày 9 tháng Giêng. Và đến ngày 19 tháng Giêng thì phát nguyện xuất gia. Ngày 15 tháng Giêng thì được đọc kinh Phật, và ngày 19 tháng Giêng thì phát nguyện xuất gia. Như vậy là từ khi nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật đầu tiên trong cuộc đời mình đến khi phát nguyện xuất gia là đúng 10 ngày. Tay được cầm kinh Phật và được đọc kinh Phật cho đến khi xuất gia là đúng có gì? Có 4 ngày. Đó, cho nên chúng tôi chưa phải là Phật Bồ Tát gì cả. Nhưng mà bằng một chút cái tâm thành, nghe thấy danh hiệu chư Phật Bồ Tát, phát khởi được tín tâm vui mừng khác lạ. Khác lạ ở đây là so với mình thôi, so với chư Phật Bồ Tát thì còn kém xa vậy. Mà phát khởi được tín tâm, tất nhiên nếu chúng tôi không có phát khởi được tín tâm thì không bao giờ chúng tôi xuất ra và trụ được trong đạo cho đến bây giờ. Chắc chắn rồi các quý vị. Chắc chắn là phải có gì? Có tín tâm rất lớn thì mới có thể đi lễ Phật, mới có 10 ngày mà phát nguyện xuất gia được. Biết tế Phật Pháp mới có 4 ngày, thực sự được đọc kinh Phật mới có 4 ngày mà xuất gia được. Mà xuất gia ở trong đạo biết bao nhiêu cám dỗ, giống như là chuột sa chính gạo. Một cái anh dân tộc nghèo cùng khổ sở, ít văn hóa, có nghĩa là gì? Kém văn hóa, xuống xuất gia ở dưới thủ đô Hà Nội, ở một cái chùa giữa thủ đô ven Hồ Tây, gọi là giữa thủ đô rồi, ở chùa Vạn Niên như ven thủ đô rồi, sung sướng như thế, chẳng thiếu cái gì như thế, gọi là chuột sa tính gạo còn gì nữa. Nhưng thực sự là tín tâm kiên cố, noi theo hạnh nguyện chư Phật và Bồ Tát mà vượt qua những cám dỗ của trần gian. Rồi chỉ thích đi về những cái ngôi chùa, sau này lớn lớn lên một chút chỉ thích đi về những ngôi chùa nông thôn, những ngôi chùa, những cái vùng quê nghèo. Mà thường là đi ở những cái ngôi chùa mà nó đổ nát rồi. Đấy, tất cả những ngôi chùa chúng tôi đến chủ trì bây giờ không có một ngôi chùa nào là nó lành lặn, nó sẵn có và nó tốt đẹp cả. Cái chùa Ngọc Tân ngày xưa, năm 97 sư phụ tôi cho tôi về đó. Về trong chùa thì cái ngôi chính điện Tam Bảo đây, vào trong có mấy cái cột chính thì cột nào cũng phải chống 2-3 cái cột xoan để cây bương cây tre để chống vào. Mái thì trời nắng thì thấy ánh sáng xuyên vào, mặt trời xuyên vào. Mà trời mưa thì mang bao nhiêu cái chậu lên để hứng ở trong đó vẫn không hết vậy. Đấy. Rồi đi về cái chùa Khai Nguyên này cũng thế. Có 5 gian chùa bé bé tiền đường và 3 gian chui vổ hậu cung vào. Thì về đó cột thì tất cả những cái cột chính thì gần như cột nào cũng phải chống 2-3 cái cột xoan rồi cột cây bạch đàn cây keo vào rồi. Ở trên mái thì cái thì bương, cái thì tre, cái thì bạch đàn, cái thì xoan, cái thì ôi giời nhiều lắm các quý vị. Ngoái thì lợp để chỗ ngoái di rồi ngoái sông cầu rồi cả bờ lô xi măng vào trong đó. Có nghĩa là các cụ cứ dột cái gì, chỗ nào dột các cụ chêm nó vào đó. Tượng thì có các cụ tượng, tượng thì cũng nhiều, nhưng mà toàn tượng đất, nhìn các cụ tượng thì thôi rồi. Các quý vị xuống nhìn thấy tượng hộ pháp ở dưới chùa Quan Lâm mà các cụ vẽ đắp hai bên cái cửa chùa vào, hai bên cánh gà cái cửa chùa vào, hiên chùa vào. Như thế nào thì cái tượng Phật chùa Khai Nguyên ngày xưa cũng giống giống như thế. Đàng tám lạng, đàng nửa cân. Đó. Rồi về cái chùa Tản Viên đấy, các vị biết nó chỉ còn mấy cái móng thôi, mấy cái hòn đá, mấy cái móng thôi. Rồi có cái gian, ba gian nhỏ nhỏ, bà vãi bà ấy dựng lợp bồ lô lên để gọi là để thờ Phật tạm thời. Đường chẳng có mà đi, đi lủi thủi lên đó, đi bộ từ dưới lên mất 2-3 tiếng đồng hồ, vừa đi vừa nghỉ thường mất 3 tiếng đồng hồ. Gian lao vất vả như vậy, nhưng mà lấy đạo làm vui. Rồi xuống chùa Hoàng Tân cũng thế, chỉ còn có mỗi cái móng chùa không thôi, cũng tự tay phải dựng lên. Rồi xuống cái chùa Quất Lâm bây giờ cũng thế, có 3 gian chùa nhỏ nhỏ bây giờ vẫn còn nguyên đấy. 600 m² đất, về chỗ tắm rửa không có, giếng nước thì mùa khô cạn sạch, nhà vệ sinh thì tuyệt đối là thôi rồi. Ngay trước cửa chùa ra vào đất nó có 600 m² thì làm chùa với sân chùa hết khoảng độ tầm 500 mấy chục mét rồi. Thì còn khoảng 2 m² thì cửa vào, cho nên các cụ làm nhà vệ sinh ngay trước cái cổng vào chùa, mở cổng mở cửa ra một cái là có nhà vệ sinh ở đấy luôn. Vì có đất đâu nữa, làm hết sạch sành xanh luôn. Đấy. Nếu mà tôi thích sướng, thích hưởng hưởng cái phúc của người tu, tôi ở với sư phụ tôi ngoài chùa Vạn Niên chả thiếu cái gì, chả phải vất vả cái gì, chỉ cần một lòng một dạ hầu thầy, ngày thổi cơm quét chùa tụng kinh cho sư phụ thôi, thế là thoải mái mà hưởng thụ, chẳng phải lo nghĩ cái gì cả. Nhưng mà vì muốn tu hành học theo hạnh của chư Phật Bồ Tát, cho nên cứ những nơi khó nơi khổ là mình cứ muốn tìm đến, muốn đi vào những cái nơi đó. Mà những nơi đó thì chúng ta biết những nơi đó mới có gì, có những người họ nghèo cùng khổ sở, họ muốn học Phật nhưng mà không biết học từ đâu, muốn đi muốn đến chùa nhưng mà gì ạ, không có chùa để mà đi. Đi xa thì không có tiền để bắt xe, để thuê xe để đi, đi gần thì lại không có chùa. Cho nên đấy, những cái nơi như thế thì chúng tôi lại vui, lại thích, lại muốn đến để tác phúc gieo duyên, kêu gọi tín đồ Phật tử để phát tâm để xây dựng chùa cảnh, để làm nơi cho các Phật tử, nhân dân ở khu vực nông thôn nghèo khó đấy có chỗ để lễ Phật, có chỗ để tụng kinh, có chỗ để cúng dường, có chỗ để thân cận và biết đến ngôi Tam Bảo, biết tới Phật Pháp, rồi dần dần học Phật, rồi biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện vậy. Bạn bè tôi nhiều người thấy tôi làm lũ vất vả, gọi điện hoặc là ngồi nói chuyện với tôi rằng tại sao mà ông phải vất vả như thế, có người là tại sao mà thầy phải vất vả như thế. Chúng con là một ngôi chùa hoặc hai ngôi chùa chúng con đã thấy khổ rồi, mà thầy đến 7-8 ngôi chùa mà vẫn cứ còn gì muốn làm. Làm như thế bao giờ cho được nghỉ, làm như thế thời gian đâu để mà tu, vân vân và vân vân. Tất nhiên là bạn bè nói như thế cũng là vì thương mình, lo cho mình. Kể cả sư phụ của tôi không ra tới thì thôi, ra tới lúc nào cũng phải là làm gì thì làm, phải để ý tới sức khỏe. Sức khỏe là trên hết. Bác thì yếu, nhìn cái xác bên ngoài thì nhìn to béo như thế thôi, nhưng mà trong người thì đầy bệnh tật. Cho nên phải giữ gìn sức khỏe, làm ít ít thôi, phải giữ gìn sức khỏe. Thì sư phụ dạy như vậy thì mình cũng chỉ biết chắp tay A-di-đà Phật mà xin vâng thôi. Thực sự là trong lòng mình nhìn thấy bà con nhân dân có tâm hướng thiện nhưng mà không có chùa để lễ, chứ đừng nói là được học Pháp và được tu hành đúng chính đạo nữa. Chùa còn chẳng có mà lễ, huống chi là được học Pháp và được tu hành đúng chính Pháp. Vì chúng tôi sinh ra ở nơi biên địa, ở nơi dân tộc vùng sâu, vùng xa. Tuổi trẻ đã khó khăn về vật chất, thiếu thốn về văn hóa, đặc biệt là không có Phật Pháp lưu thông ở nơi đó để cầu học. Đây là một cái thiệt thòi rất lớn của tuổi trẻ chúng tôi. Vì vậy mà các vị thấy, từ khi xuất gia cho đến bây giờ, trong lòng lúc nào cũng là tâm niệm muốn đem Phật Pháp về những cái nơi mà nhân dân nghèo khổ. Thậm chí bây giờ chúng tôi mong muốn cho quê hương của chúng tôi và những cái nơi vùng sâu vùng xa, mỗi xã ít nhất cũng có lên một ngôi chùa, dù to dù nhỏ, để cho bà con họ có chỗ để họ lễ bái, họ tụng kinh niệm Phật, họ cúng dường Tam Bảo để gieo duyên với đạo Bồ Đề giác ngộ giải thoát. Mong lắm đấy. Nhưng mà các cụ ngày xưa nói rồi, một mình gánh làm sao hết được. Mà bây giờ không chỉ một mình không gánh được, mà còn cái thế lực, chính những người xuất gia trong đạo bây giờ lại đi ngăn cản những cái tâm nguyện như thế nữa, chứ không đơn giản đâu các quý vị. Đồng đạo với nhau còn ngăn cản nhau, chứ huống chi là thậm chí ở ngoài đời thì các bác lãnh đạo họ rất là ủng hộ, từ tỉnh cho xuống huyện xuống xã rất ủng hộ, nhưng mà có khi chính trong giáo hội mình lại đi ngăn cản, tìm mọi cách để ngăn cản. Tôi không hiểu lý do làm sao người xuất gia bây giờ lại như thế, tôi chả hiểu. không hiểu sau này lịch sử mấy chục, mấy trăm năm sau họ sẽ viết về những con người ấy như thế nào. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng hành Bồ Tát Đạo không phải dễ các quý vị. Sẽ có những chướng ngại, những chông gai, những thử thách chồng chất ở trước mặt của chúng ta. Đức Phật lấy ví dụ giống như người leo núi mà. Người leo núi thì chúng ta thấy ai leo núi mà chẳng mệt, chẳng mất sức, chẳng nguy hiểm. Nhưng leo được tới đỉnh núi rồi mới nhìn thấy tất cả, phóng mắt về tầm xa, về bốn phương, tám hướng mới thấy cái đẹp của cảnh quan thiên nhiên ở dưới, ở bên dưới núi, bốn phương, tám hướng nó đẹp ở nhường nào. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy những người nghe thấy danh hiệu, các vị Bồ Tát nghe thấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà phát khởi cái tâm vui mừng khác lạ, và phát khởi cái tín tâm kiên cố và thường tu hành Bồ Tát đầy đủ các công đức. Đó. Nay chúng ta vì chưa phải là Bồ Tát, mặc dù nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà, phát khởi cái tín tâm và thường tu hành Bồ Tát rồi, nhưng mà công đức thì chưa gì, chưa đầy đủ. Chưa đầy đủ thì tôi ráng cố gắng gì để mà tu cho nó đầy đủ vậy. Chư Phật Bồ Tát ngày xưa khi còn là phàm phu học đạo cũng như chúng ta này thôi. Nhưng khi thành đạo, thành Bồ Tát, thành Phật rồi thì các ngài mới viên mãn, mới đầy đủ công đức, phúc trí nhị nghiêm mới thành Phật. Chúng ta bây giờ thì thôi, còn mới tu, do kiếp trước vùng tu cho nên kiếp này mới khổ như thế này. Thôi ráng mà vượt qua. Tất cả tăng ni Phật tử chúng ta cùng nhau, những người đủ duyên để trên cầu Phật đạo giới độ chúng sinh, thì cùng bảo nhau để cố gắng vượt qua. Chúng ta không làm thầy được trời người thì ít nhất cũng phải làm thầy cho chính bản thân mình vậy. Làm thầy cho chính bản thân chúng ta. Tự mình làm tấm gương sáng cho mình soi vào vậy. Gọi là phản quan tự kỷ. Bản phận sự. Phản quan tự kỷ, bản phận sự. Tức là xem lại. Luôn luôn soi lại, xem lại gì? Cái tâm ở bên trong của mình, cái ý thức, ý nghĩ ở bên trong của mình là cái việc gì? Là cái việc quan trọng, thiết yếu bậc nhất đối với sự nghiệp tu hành của chúng ta, thì chắc chắn dần dần sẽ gì? Sẽ thành công mà thôi. Cho nên chúng ta cũng đừng có thoái tâm. Tại sao con tu mãi vẫn chẳng thấy gì ạ? Vẫn chẳng thấy đầy đủ công đức. Con tu mãi chẳng thấy Phật Bồ Tát nào đến để an ủi, để động viên con. Đừng có thoái tâm như thế. Cứ tu đi. Rồi chư Phật Bồ Tát sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Lúc nào chư Phật Bồ Tát thấy cần đến để an ủi, để hóa độ chúng ta, thì tất nhiên chư Phật Bồ Tát sẽ đến để an ủi, để hóa độ chúng ta mà thôi. Trong cuộc đời tu chúng tôi nhiều khi cũng cảm nhận thấy cái điều đó rất là rõ rệt. Những cái lúc mà mình khổ sở, những cái lúc mà mình khó khăn, những cái lúc mà mình thấy gần như là lâm vào đường cùng rồi á, thì nhất tâm cầu Phật Bồ Tát, y rằng là chư Phật Bồ Tát bằng hình thức này hoặc là hình thức khác, các ngài giúp đỡ cho mình vượt qua được những giai đoạn khó khăn khổ sở nhất định ấy. Cho nên trong nhà Phật chúng ta mới có câu Phật Pháp Đại Hải, tín vi năng nhập, trí vi năng độ, là như thế. Tức là Phật Pháp như biển lớn, có lòng tin sẽ vào được, có trí tuệ sẽ được độ thoát vậy. Cho nên cũng mong rằng các Phật tử chúng ta luôn luôn giữ được cái niềm tin chân chính. Khổ đến đâu nếu đem lại lợi ích cho chúng sinh, cho đạo pháp, cho dân tộc, cho muôn, cho nhân loại thì chúng ta cũng cố gắng làm vậy. Làm hôm nay chưa được thì làm ngày mai, làm ngày mai chưa được thì làm ngày kia, làm một tháng chưa được thì làm một năm, làm một năm chưa được thì làm 10 năm, làm 10 năm chưa xong ấy thì làm gì, làm đến trọn kiếp vậy. Thậm chí làm một kiếp chưa xong thì làm gì, muôn kiếp vậy. Đấy chính là gì, bản thệ, bản nguyện, bản hạnh của chư Phật Bồ Tát đã đi, đang đi và sẽ đi. Chúng ta muốn học theo các ngài thì cũng phải phát nguyện như vậy. Chư Phật Bồ Tát ngày xưa phát nguyện như thế nào, nay con cũng phát nguyện như thế. Chư Phật Bồ Tát ngày xưa thực hành đạo Bồ Tát như thế nào, nay con cũng phát nguyện thực hành như thế. Chư Phật Bồ Tát vị lai phát nguyện và thực hành Bồ Tát đạo như thế nào để thành Phật, nay con cũng phát nguyện và thực hành như thế. Đấy, học Phật chúng ta phải phát nguyện nó lâu dài như vậy, chứ không phải một sớm một chiều mà thành được. Cho nên ở đây chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát nghe thấy danh hiệu của Phật thì liền là tu hành đầy đủ công đức trong một kiếp, thành tựu Bồ Tát hạnh trong một đời. Thôi thì chúng ta còn là phàm phu, một đời một kiếp chưa xong thì nhiều đời nhiều kiếp, nhưng chớ có thoái tâm. Và có một cái điều quan trọng nhất đối với chúng ta thì có một con đường Phật dạy cho chúng ta, đó là niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về vãng sinh về đó rồi thì một đời một kiếp gì, chúng ta sẽ được viên mãn tất cả cái công đức ấy, các hạnh nguyện ấy. Cho nên đây là một pháp môn có thể nói là vi diệu, thù thắng, bậc nhất trong tất cả các pháp môn vậy. Mong rằng các Phật tử chúng ta nghe đến đây thì phát khởi được tín tâm, tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và nhớ là cộng thêm gì? Cộng thêm việc đó là hướng tới việc thiện. Phải biết bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện ở nhân gian này để hồi hướng công đức, để cầu cho phẩm vị ở Tây Phương Cực Lạc của mình khi vãng sinh về rồi được phẩm vị cao hơn. Có 9 phẩm cơ mà. Ở hạ phẩm hạ sinh thì cũng được, nhưng mà so với bạn bè, so với mọi các vị Bồ Tát ở thế giới khác, chúng sinh ở thế giới khác họ được lên trung phẩm rồi thượng phẩm thượng sinh thì hoan hỷ biết bao. Còn ta thì tội gì mà không tận dụng cái kiếp người ngắn ngủi này bể làm một chút việc thiện, đó là bố thí cúng giảng, phóng sinh tu phúc, làm chùa tô tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách, vân vân, đó đều là những việc tốt cả. Và đặc biệt là đạo tràng chúng ta đang phát nguyện phát tâm để đóng góp tịnh tài để cùng với đảng nhà nước, chính phủ, với các cấp chính quyền, đặc biệt là lãnh đạo thủ đô Hà Nội chúng ta, để mua vaccine tiêm chủng miễn phí cho dân và hướng tới miễn dịch cộng đồng đạt được càng sớm càng tốt, để cuộc sống người dân Việt Nam chúng ta, trong đó có chúng ta, sớm trở lại bình thường càng sớm càng tốt vậy. Xin thưa các Phật tử, là hôm nay xin phép các Phật tử đạo tràng chúng ta và bà con nhân dân Phật tử thập phương xa gần trong nước và ngoài nước tin tưởng lời kêu gọi của Thầy, các Phật tử chúng ta gửi về công đức phát tâm trong suốt 8-9 ngày qua, là được tất cả cái tiền các Phật tử thỉnh tượng ngọc, để 6 pho tượng ngọc để làm quỹ, Thầy phát nguyện làm quỹ mua vaccine đó. Thì cho đến hôm nay thì Thầy tạm thời đi lên gọi là trao cái biển, trao biển thì là ở tại thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã Sơn Tây á, để họ nộp về thành phố và nộp về trung ương á, thì vì chúng ta chùa chúng ta địa phương đây mà nộp đó, thì làm cái biển là 1,5 tỷ, nhưng mà mới thực sự tiền thì mới chỉ có 1,2 tỷ mà thôi, trong đó là 500 triệu tiền mặt và 700 triệu tiền gửi ngân hàng. Vì ở trong tài khoản đấy cũng còn tính cho đến chiều nay nữa là được còn khoảng 100 triệu nữa, thì còn khoảng thiếu khoảng 200 triệu nữa mới đủ 1,5 tỷ để chuyển cho bên thị xã Sơn Tây và chúng ta phát nguyện. Còn vì chúng ta là có thầy trụ trì 7 ngôi chùa, vì vậy mà cũng mỗi nơi chúng ta gửi đi một chút, về chùa Quan Lâm là 20 triệu, rồi ban trị sự và giáo Quảng Ninh là 10 triệu, và tới đây còn chùa Văn Lai, chùa Vân Gia, chùa đặc biệt là chùa Tản Viên nữa. Đấy, thì cũng phải gửi cái, tất nhiên cái số tiền Phật tử chúng ta gửi phát tâm cúng dường và cái tiền Phật tử thỉnh 6 pho tượng đó thì chia ra để gửi hết cho mỗi nơi đều vui vẻ cả. Như ở Sơn Tây này là cơ sở Hoàng Pháp ở chùa Khai Nguyên chúng ta này đặt ở xây dựng ở thị xã Sơn Tây, cho nên là chúng ta cũng phát tâm chính. Còn những nơi khác thì gọi là mỗi nơi một chút để cho giữa nhân dân và chính quyền và nhà chùa nó cùng hoan hỷ. Tất cả cái chỗ phát tâm của chúng ta đều lên một cái chỗ duy nhất, đó là Bộ Tài chính, và chính phủ sẽ cân đối để mà mua vaccine và tiêm chủng cho nhân dân cả nước chúng ta. Và mong rằng các Phật tử chúng ta tiếp tục khuyến hóa bạn bè và người thân cùng phát tâm. Chúng ta có thể là phát tâm trong vòng một nửa tháng trước, thì giai đoạn 1 là cứ nửa tháng đã. Thì hôm nay là ngày thứ 9 hoặc thứ 9 hoặc thứ 10 rồi. Chúng ta phát tâm từ thứ 6 tuần trước mà. Thì hôm nay là thứ 2. Tức là 8 9 hôm gì đó. Sau 15 ngày thì chúng ta nếu cần thiết thì chúng ta kêu gọi tiếp 15 ngày nữa. Vì nếu nhà nước còn kêu gọi thì chúng ta vẫn cứ kêu gọi và tiếp nhận. Được bao nhiêu quý bấy nhiêu, được 1 triệu tức là cứu được thêm 1 người, được 2 triệu tức là cứu được thêm 2 người. Đây là một cái việc làm thực sự là cấp bách đối với đất nước chúng ta. Hôm rồi các vị mà xem cái đoạn mà Thủ tướng Chính phủ bác Phạm Minh Chính bác kêu gọi nhân dân cả nước, đồng bào trong nước và nước ngoài đều chung tay phát tâm vào quỹ vaccine của chính phủ để mua vaccine để cứu dân. Chúng ta thấy Thủ tướng kêu gọi mà nghẹn ngào, cụ còn rơi nước mắt ra. Chúng ta thấy cũng hoan hỷ vậy. Được một cái vị Thủ tướng lên lãnh đạo đất nước mới lên được có mấy tháng nay mà nghĩ tới dân tộc, nghĩ tới đất nước chúng ta, nghĩ tới nhân dân chúng ta như thế mà kêu gọi mà đến cảm động, cụ rơi cả nước mắt như thế là chúng tôi thấy là nghẹn ngào như thế, chúng tôi thấy là thực sự là rất là đáng trân quý vậy. Mong rằng mọi người chúng ta cùng chung tay đảng, nhà nước, chính phủ, chính quyền các cấp để chúng ta có đầy đủ kinh tế để mua vaccine càng sớm càng tốt. Và cũng mong rằng chính phủ chúng ta sẽ sớm xem về cái phương án, xem xét cái phương án là mua vaccine của Nga. Vì vaccine của Mỹ và của châu Âu bây giờ thì khó, hơi khó mua. Vì vaccine của Mỹ và của Đức, của Anh ấy, thì nhiều quốc gia họ đăng ký quá mà sản xuất thì không kịp ra. Cho nên chất lượng thì theo như Nga họ thông báo vaccine của họ là cũng đạt đến 91-96% tiêu chuẩn, là đạt đến cái mức độ cao như thế, cũng tương đương với vaccine của Mỹ và của Đức chung nhau sản xuất. Và chúng ta thấy một cái điểm đặc biệt là gì? Vaccine của Nga thì họ tiêm được cho trên 40% dân số của Nga, nhưng mà cho đến nay chưa bị phản ứng tác dụng phụ một trường hợp nào. Và chúng ta thấy cái đợt kỷ niệm giải phóng đất nước Nga, giải phóng Liên Xô, giải phóng đất nước Nga cách đây hơn một tháng, chúng ta thấy từ tổng thống cho đến cán bộ chiến sĩ đến người dân không có ai phải đeo khẩu trang. Hàng nghìn, hàng mấy chục nghìn người tham gia như thế nhưng không có ai một đeo, bất cứ một ai phải đeo khẩu trang. Thì chúng ta thấy là cái độ an toàn của những người đã được tiêm chủng vaccine của Nga. Và cũng mong rằng Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta sẽ xem xét tới cái phương án. Tất nhiên là nhiều phương án, nhưng mà cái phương án mà đàm phán và mua được vaccine của Nga, chúng tôi thấy là cái cửa nó sẽ rộng mở hơn, nhanh hơn và dễ hơn là chờ để đàm phán và mua bằng được vaccine của Mỹ và của Đức. Và cũng tôi đọc báo thấy cái tin vui nhưng không biết là nó có thành công hay không. Đó là một cái thông tin, đó là Nga đã đồng ý là cho sản xuất vaccine của Nga ở Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên là vaccine đã có được bán cho Việt Nam và được để lại Việt Nam bao nhiêu phần trăm hay không thì là phụ thuộc vào quyền quyết định của Nga. Họ sản xuất nhờ dây chuyền của Việt Nam sản xuất ở Việt Nam chúng ta, nhưng mà cái quyền quyết định phân phối đi đâu là quyền của Nga. Nhưng tôi tin rằng nước Nga từ xưa đến nay, xưa là Liên Xô, bây giờ là Nga, với Việt Nam chúng ta thì từ xưa đến nay có mối quan hệ rất là tốt, quan hệ anh em rất là tốt. Cho nên nếu mà Đảng, Nhà nước, cái Chính phủ chúng ta mà đề xuất và nhất tâm thì tôi nghĩ rằng nước bạn, tức là nước Nga, và đặc biệt là Tổng thống Putin, tôi nghĩ rằng Tổng thống Putin sẽ không hẹp hòi đối với đất nước Việt Nam, anh em của nước Nga. Cho nên cũng mong rằng nếu mà được đủ duyên thì lời nói của chúng tôi cũng mong rằng Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chính phủ, đứng đầu là Thủ tướng Chính phủ, quan tâm tới nhiều nguồn vaccine. Ngoài vaccine của Mỹ ra, của Đức ra, của Anh ra, thì cũng nên xem xét và quan tâm đặc biệt đến vaccine của Nga. Vì vaccine của họ thực sự là, đấy, chúng ta thấy họ tiêm cho trên 40% dân số đất nước họ rồi mà không có một ca phản ứng phụ nào, không có một ca tử vong nào. Mà ngày kỷ niệm giải phóng đất nước Nga, thằng bao nhiêu nghìn người như vậy, họ không phải ai đeo khẩu trang nữa. Như vậy là những người được tiêm vaccine là họ gần như là an toàn, là tuyệt đối, gần như tuyệt đối. Họ nói là 91,6% nhưng thực tế là trên 96%. Cho nên đây cũng là một cái điểm mà chúng ta cũng rất mong muốn Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta xem xét một cái nguồn đó, là cho một trong những nguồn chính vậy, để chúng ta đàm phán và chúng ta mua. Nghe thấy cái thông tin là báo chí nói rằng chúng ta đàm phán được mua 20 triệu liều vaccine của Nga cũng rất là mừng. Nhưng mà càng nhiều hơn trong giai đoạn này, càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt. Và cũng thấy một cái tin mừng nữa là Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta vừa phát động có hơn chục ngày nay. Mà thấy hôm qua đọc báo và sáng nay đọc báo là thấy nhân dân chúng ta đóng góp vào quỹ vaccine mà Bộ Tài chính, Chính phủ chúng ta nhận được là đóng góp được để được già nửa rồi. Đó. Chúng ta mong muốn là được nhân dân đóng góp khoảng trên 9.000 tỷ. Nhưng mà đến hôm qua và sáng nay đọc là được trên 5.000 tỷ rồi, 5.666 tỷ có dư rồi. Đó là tính đến từ hôm qua, chiều tối hôm qua. Đây là các công ty, tập đoàn, doanh nghiệp, cá nhân và tập thể phát tâm qua nhiều nguồn. Đến hôm qua là đạt được như thế. Và cứ cái đà này thì chắc chỉ khoảng độ tầm tuần, hai tuần nữa thôi là sẽ đủ với cái dự kiến mà chính phủ chúng ta đưa ra. Đó là tiêm cho đợt đầu trên 70 triệu dân, là dự kiến khoảng 25.000 tỷ. Nhà nước sẽ cân đối các nguồn của nhà nước là trên 16.000 tỷ, còn nhân dân là trên 9.000 tỷ. Thì tính đến hôm qua là được trên 5.000 tỷ, 5.666 tỷ 600 bao nhiêu gì gì đó rồi. Đọc hôm qua không nhớ rõ, chúng ta có thể tra lại. Đó. Rất là vui. Đây mới thấy cái tính đoàn kết của dân tộc, của đất nước chúng ta. Lúc khó khăn thì mọi người sẽ cùng nhau chung tay góp sức để vượt qua những giai đoạn khó khăn. Đây chính là cái tinh thần quan lạc cháu hồng của dân tộc chúng ta, thật là đáng mừng vậy. Mà thế giới, tôi nói thì thế giới chứ ít quốc gia nào làm được điều đó. Tính cho đến thời điểm này, về cái việc phòng chống dịch bệnh, tôi nghĩ rằng cái kiểu như thế này thì chưa nước nào làm được ngoài Việt Nam chúng ta. Mong rằng dân tộc chúng ta sẽ đoàn kết cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền các cấp để sớm đẩy lùi đại dịch bệnh lần này, bằng cái sự hảo tâm của tất cả quý Phật tử và đồng bào chúng ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Thôi hôm nay thì bài giảng đến đây tạm dừng. Kính chúc các quý vị buổi tối hoan hỷ an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.